Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 472. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tự Lan. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 8 tháng 11 năm 2001. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm. Kệ tụng Chủ Địa Thần, xem từ bài đầu tiên. Nhĩ thời Phổ Đức Tịnh Hoa Chủ Địa Thần, thừa Phật oai lực, Phổ Quang Nhất Thiết Chủ Địa Thần chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đây là nghi thức nói kệ. Chúng ta đọc rất nhiều, thâm nghĩa trong đó chúng ta phải nhìn rõ, phải chăm chỉ học tập. Sự tu học Phật Pháp, tóm lại, không thể quên lão sư. Tất cả đều là lời dạy của lão sư. Cho nên làm học sinh, dù nói năng trong bất cứ trường hợp nào, đề xuất, báo cáo, đều phải thừa Phật oai lực, đều là cầu tam bảo gia trì, oai đức lão sư gia trì, niệm niệm không quên gốc. Đặc biệt trong thời đại này, chúng ta phải làm gương cho người đời thấy, tôn sư trọng đạo. Xin xem bài kệ thứ nhất trong Kinh Văn: Như Lai Giảng Thích Niệm Niệm Trung, Đại Từ Bi Môn Bất Khả Thuyết, Như Thị Tu Hành Vô Hữu Dĩ, Cố Đắc Kiên Lao Bất Hoại Thân. Đây là tán tụng của Phổ Đức Tịnh Hoa Thần. Chúng ta từ câu cuối "Cố Đắc Kiên Lao Bất Hoại Thân", có lẽ Ngài thật sự chính là Kiên Lao Địa Thần được nói trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Đó là Đại Địa Thần của thế giới Sa Bà. Ngài là chủ quản Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Rất có thể chính là cùng một người. Chúng ta nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Chúng ta đắc pháp từ Ngài. Ngài là dĩ từ bi tâm niệm niệm Phổ Quang Nhất Thiết chúng sanh. Ở trong sớ sau của Ngài Thanh Lương, chúng ta có được khải thị rất nhiều. Đặc biệt là nói rõ ràng với chúng ta công đức hộ pháp không thể nghĩ bàn. Kiên Lao Địa Thần này là tổng hộ pháp. Chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát Thanh Văn đến thế gian này để thị hiện. Thế giới Sa Bà là 10 pháp giới. tổng hộ pháp lợi ích tất cả chúng sanh, đó chính là kiên lao địa thần. Ngài xếp ngôi thứ nhất, hàm nghĩa này rất sâu. Trong bài kệ tụng hiển thị rõ ràng ra thừa Phật oai lực. Nhìn ra từ đâu? Như Lai giảng tích niệm niệm trung, đại từ bi muôn bất khả thuyết. Khóa học mà Ngài học tập trong trường hàng phần trước là dĩ từ bi tâm, niệm niệm phổ quán nhất thiết chúng sanh. Pháp môn của Ngài là học từ đâu? Học từ chỗ Phật. Phật như vậy, đệ tử cũng như vậy. Địa thần là đệ tử của Như Lai, là học trò của Như Lai. Thật sự là học trò tốt. Học tập đại từ đại bi của Như Lai. Như Lai từ bi niệm niệm không hề gián đoạn. Giống như phần trước chúng ta đọc qua, hoằng biến thập phương thủ cùng tam tỷ. Chúng ta biết chư Phật Như Lai tâm từ bi khắp hư không pháp giới, không lúc nào, không nơi nào mà không có. Có người khế nhập cảnh giới. Khế nhập cảnh giới này chính là dặn dò cuối cùng tính thọ phụng hành trong kim điển. Hay nói cách khác, mỗi một người thật sự tín thọ phụng hạnh, tôi tin rằng đều có thể cảm giác được. Trí tuệ của chư Phật Như Lai khắp hư không pháp giới, khắp quá khứ vị lai, gia trì chúng ta. Nếu chúng ta không thể y giáo phụng hạnh, thì mặc dù Ngài giá trị, nhưng chúng ta chẳng hay, chẳng biết, chẳng thấy, chẳng nghe. Đó là gì? Nghiệp chướng sâu nặng. Dạng đức dạng năng của chư Phật Như Lai cũng là trọn khắp hư không pháp giới. Những đại đức đại năng này cũng đang gia trì chúng ta. Đại từ đại bi cũng lại như vậy. Hết sức đáng tiếc, chúng ta mặc dù là nói đang học tập Phật pháp, nhưng thực tế chúng ta không tùy thuận lời Đức Phật dạy chúng ta, thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói, chúng ta chưa làm được. Câu này chính là tín thọ phụng hành ở sau mỗi bài kinh. Bạn thật sự tín thọ, bạn mới biết thọ trì đọc tụng. Phụng hành chính là đọc tụng vì người diễn nói. Chúng ta chưa làm được. Kiên lao địa thần làm được. Cho nên Ngài được chư Phật Như Lai gia trì viên mãn. Trí tuệ thần thông đạo lực của Ngài không cách mấy với chư Phật Như Lai. Rất tương tự. Đó là điều chúng ta không thể không biết. Học tập ra sao? Phật ở đây dạy chúng ta địa thần làm thị phạm cho chúng ta. Niệm niệm chẳng quên tất cả chúng sanh, nhất thiết chúng sanh. Phần trước đã báo cáo tận hư không biến pháp giới. Thuật ngữ của nhà Phật thường nói là chúng sanh chính pháp giới. Niệm niệm chẳng quên. Niệm niệm lễ kính. Niệm niệm tán thán. Tán thán thế nào? Nam mô A Di Đà Phật chính là tán thán. Nam mô là quy y. Ý nghĩa của A Di Đà Phật là vô lượng giác. Giác chứ chẳng mê. Họ quy y vô lượng giác. Cũng đem vô lượng giác khuyên nhủ tất cả chúng sanh quy y. Ta cũng quy y vô lượng giác. Cho nên câu Phật hiệu này là khen khắp chúng sanh chính cõi. Trên thị cúng dường chư Phật Bồ Tát Thanh Văn La Hán, chắp tay niệm một câu A Di Đà Phật. Đối với trên là cúng dường, đối với dưới là bố thí. Bố thí pháp, chúng ta dùng thân thể chúng ta chắp tay miệng niệm. Thân thể là nội tài, cũng là bố thí tài. Câu Phật hiệu này từ trong tâm sanh khởi, từ trong miệng niệm ra. Sóng thanh của âm thanh đi theo sóng tư tưởng trong khoảng sát na trọn khắp pháp giới. Hưởng cúng chư Phật khả thi chúng sanh, niệm niệm đều không gián đoạn. Chúng ta phải học tập như thế. Cho nên tôi khuyên rất nhiều đồng tu niệm Phật không vì mình, mà vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Ta cũng bao gồm luôn trong đó. Tất cả chúng sanh khổ nạn không bỏ sót ta đâu. Hiệu quả này lớn lắm. Vì cá nhân mình niệm là tự tư tự lợi. Hiệu quả rất nhỏ. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này. Làm sao mở rộng được hiệu quả tu học của mình như nhau? Phải hiểu đạo lý này. Chân tướng sự thật phải rõ ràng. Đây chính là điều cổ đức thường nói: tu tốt học khéo. Bạn rất biết tu, bạn rất biết học, có thể đem thí nhỏ được phước lớn. Cổ nhân có nói một câu mà mọi người đều biết, chính là lượng lớn, phước lớn. Tâm lượng ấy là tận hư không biến pháp giới. Tu thí nhỏ được phước lớn. Người tâm lượng nhỏ chuyên vì mình, chuyên vì gia đình của mình, cho dù giống như tỷ dụ trong kinh thường nêu, bảy báo tam thiên đại thiên thế giới bố thí vẫn được phước hữu hạn. Tại sao phước họ được không thể siêu diệt tâm lượng của họ? Tâm lượng họ nhỏ cho nên được phước hữu hạn. Bạn phải minh bạch đạo lý này, bạn phải biết chân tướng sự thật. Tôi tin rằng bạn nhất định sẽ mở mang tâm lượng, khởi tâm động niệm từng tỷ đều nghĩ đến tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Mọi điều ta tu học, bao gồm thân thể này, là vì chúng sanh phục vụ, chứ không phải vì mình hưởng thụ. Vì mình hưởng thụ là thân nghiệp báo. Vì chúng sanh phục vụ là thân nguyện lực. Lập tức chuyển ngay, chuyển nghiệp lực làm nguyện lực. Chuyển thân nghiệp báo thấp kém làm thân kim cang bất hoại thù thắng nhất. Thanh Lương đại sư dẫn dụng kinh Niết Bàn nói với chúng ta: sống lâu, khỏe mạnh, thân kim cang bất hoại là tu nhân gì mà được? Ngài giảng cho chúng ta ba nghiệp nhân. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai là bố thí cúng dường. Thứ ba là hộ pháp. Có thể tu ba nghiệp nhân này thì bạn sẽ được sống lâu, khỏe mạnh, thân bất hoại. Ở đây phải ghi nhớ là vì chúng sanh tu, chứ không vì mình tu. Vì mình tu ấy là phước báo của mình, biến thành phước báo của mình, phước báo sẽ không lớn. Niệm niệm vì chúng sanh chính pháp giới, phước báo của chúng sanh chính pháp giới lớn. Niệm niệm vì chư Phật Bồ Tát, phước báo của chư Phật Bồ Tát lớn. Thân thể này là làm việc thay Phật Bồ Tát, đó là được phước tuệ của Phật gia trì, là vì chúng sanh chính pháp giới phục vụ. Bạn nhất định được phước báo chúng sanh chính pháp giới gia trì. Mọi người các vị nghĩ xem lời tôi nói đúng hay không? Ý nghĩa những lời tôi nói đều nằm ở trong kinh Phật. Cho nên công phu tu hành tối thiểu là chuyển nghiệp lực làm nguyện lực, không vì mình, vì chánh pháp của chư Phật Bồ Tát trụ lâu, vì tất cả chúng sanh có cơ hội nghe được Phật Pháp, có cơ hội học tập Phật Pháp, có cơ hội sửa lỗi tự lành, quay đầu là bờ. Chúng ta là vì chúng sanh phục vụ. Những hạng mục này chúng ta có phải làm thật không? Mình phải nghiêm túc phản tỉnh, cũng đang làm. Mấy phần trăm là bạn vì chúng sanh, mấy phần trăm là vì mình. Vì chúng sanh vẫn xen tạp vào tự tư tự lợi, xen tạp vào danh văn lợi dưỡng cá nhân, là bạn làm không thuần. Có hiệu quả không? Hiệu quả đương nhiên có, nhưng không viên mãn. Nếu bạn thật sự làm được, có thể đến 80-90% vì chúng sanh, vẫn có một chút chút vì mình. Tôi tin tưởng công phu của bạn đã khá đắc lực rồi. Nếu bạn là 100% vì chúng sanh, vì chánh pháp, hoàn toàn mảy may vì mình đều không có, là bạn viên mãn rồi. Tâm của bạn, hành của bạn, tôi có thể nói khẳng định là dụng tâm thuần tịnh, tu sĩ thuần thiện, không có mảy may bất thiện xen lẫn. Ấy là bạn tu tới chốn thật. Địa thần và Như Lai đều là dạy chúng ta như thế. Đại từ bi môn bất khả thuyết, lý của đại từ bi môn quá sâu. Tánh đức sanh từ trong tâm tánh, tướng của đại từ bi không thể nghĩ bàn. Tướng này vô lượng vô biên, có tướng thiện cũng có tướng ác, đều là đại từ bi môn. Thuận nghịch toàn là tăng thượng duyên, bạn mới thật sự thể hội được từ bi. Những dục thiên nhân gặp được vua Ca Lợi, vua Ca Lợi lăng trì xử tử ông, mà lòng của những dục thiên nhân vẫn là đại từ đại bi với vua Ca Lợi. Vì chúng ta nhìn thấy không đúng, ông vua này quá đáng ghét, phiên phạm Ca Lợi phiên thành Hán văn, nghĩa là bạo quân, ác dương. Người thế gian có thấy, trong lòng Người tu hành thì không vậy. Ngài là Đại Từ Bi, không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật của Bồ Tát. Nhẫn nhục tiên nhân trong lần gặp gỡ này, nhẫn nhục Ba La Mật viên mãn rồi. Hay nói cách khác, nếu ông không gặp cảnh giới này, nhẫn nhục Ba La Mật không thể viên mãn. Vừa ca lợi giúp đỡ ông, thành tựu ông, thì sao không phải là Đại Từ Bi môn? Cảnh giới của Đại Từ Bi môn không thể nói. Quả đức của Đại Từ Bi môn không thể nói. Chỉ có người tu hành chân chánh mới có thể thể hội được. Tăng thượng duyên chính là làm tăng thượng cảnh giới của chúng ta, nâng cao đi lên. Nâng cảnh giới của chúng ta lên. Từ sơ tín vị nâng lên đến nhị tín vị, từ thập trụ vị nâng lên đến thập hồi hướng vị. Không nằm ngoài hai loại duyên, hai loại tăng thượng duyên. Một loại là tăng thượng duyên thuận cảnh, một loại là tăng thượng duyên nghịch cảnh. Chỉ có người tu hành hiểu được, chỉ có người tu hành hoan hỷ chấp nhận. Họ đoạn phiền não rồi, trí tuệ tăng trưởng. Cho nên cảnh giới hành nghiệp không ngừng nâng cao đi lên. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận là thiện duyên hay ác duyên, thấy đều là tăng thượng duyên của người tu hành. Thật sự minh bạch đạo lý này, liễu dạy chân tướng sự thật. Những năm này chúng tôi đề xướng sống trong thế giới cảm ơn. Cảm ơn người nào? Cảm ơn mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Không những là tất cả thiện nhân mà ác nhân chúng tôi vẫn cảm ơn. Với núi sông đất đai, tất cả động vật thực vật khoáng vật, không một pháp nào không cảm ơn. Tại sao? Vì tất cả các pháp thành tựu đạo nghiệp của mình. Đem mình oán hận với người và vật, oán hận với hoàn cảnh, những loại oán hận trong suốt quá trình học tập tiêu trừ cho sạch hết đi, tâm được giải thoát. Chúng ta sao có thể không cảm ơn? Tri ân báo ân. Trong Luận Đại Trí Độ, chỗ tu của Nhị Địa Bồ Tát, Từ ý nghĩa trong kinh điển, chúng ta cũng có thể thể hội được thật sự làm được mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Sự cảm ơn chân thành viên mãn cứu cánh là địa vị gì? Nhị địa Bồ Tát. Tri ân báo ân, nhị địa Bồ Tát tu khóa học này, không tri ân sao họ biết báo ân? Khi nào chúng ta biết tất cả chúng sanh có ơn với ta, thì ý nghĩ cảm ơn báo đáp của bạn mới sanh khởi. Động vật nhỏ đi nữa như mũi kiến, có ơn với ta không? Có ơn. Có ơn gì? Chúng đang cân bằng môi trường sinh thái của địa cầu. Môi trường này cúng dường chúng ta cư trú, cung cấp nơi chúng cho chúng ta tu hành học tập. Sao chúng không có ơn? Từng ngọn cỏ cái cây có ơn với ta. Một hạt cát, một hạt bụi có ơn với ta. Chúng chất lên mới có đất đai, chúng ta mới có chỗ đứng chân. Sao có thể nói không có ơn? Nếu nói thế gian này có những điều có ơn với ta, có những điều không có ơn với ta, là tâm ý của bạn thô tháo. Bạn không thể phát hiện ra, không thể nhận biết được. Tâm đại từ bi của địa thần sanh ra từ chỗ này, đó chính là tánh đức, xứng tánh viên mãn. Như thị tu hành vô hữu dĩ. Vô hữu dĩ chính là không gián đoạn. Niệm niệm không gián đoạn, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, trước giờ không hề gián đoạn trong từng sát na. Chúng ta ngày nay tu hành không thể không thành công. Trước đây Lý lão sư thường giảng, thời gian chúng ta tiến quá ngắn, thời gian thoái quá nhiều. Thoái Phật pháp gọi là thất niệm, đó là phiền não. Tùy theo phiền não, thì như tôi nêu ví dụ, chúng ta niệm A Di Đà Phật, niệm hai tiếng, nghỉ ngơi, không niệm, lại nghĩ sang chuyện khác, khi ấy gọi là thất niệm. Công phu đức quảng, chúng ta phản tỉnh kiểm điểm cho tốt lại chút đi. Một ngày 24 tiếng, ta có bao nhiêu thời gian tưởng Phật, ước Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật? Ta có bao nhiêu thời gian tưởng Phật? Ta có bao nhiêu thời gian tưởng đến chuyện lợi ích chúng sanh? Ta có bao nhiêu thời gian đang giấy vọng tưởng? đang nghĩ về chuyện của mình. Nếu chúng ta nhận chân quan sát kỹ lưỡng 24 tiếng, thật sự tưởng Phật có thể có 2 tiếng đồng hồ là khá. Mỗi ngày niệm Phật 8 tiếng, có miệng mà vô tâm không kể chi. Niệm Phật ắt cần phải từ tâm đến miệng mới được. Tâm và miệng phải tương ứng. Cổ đại đức dạy chúng ta còn phải được từ tai. Đó là phương tiện dạy người sư học nhiếp tâm. Phật hiệu từ tâm sanh ra, trong miệng niệm ra, lỗ tai nghe vào, khiến tinh thần bạn tập trung, không đến nỗi lại phân tâm nghĩ sang chuyện khác. Nếu có một vọng niệm xen tạp vào trong, là bạn phá hoại công phu niệm Phật rồi. Bạn rất đáng tiếc. Khi thật sự niệm Phật, tôi cũng thường khuyên đồng học, bạn phải tắt điện thoại trong nhà đi. Bây giờ dây điện thoại làm khá là khoa học, rút đi là được rồi. Nếu không, bạn đang niệm Phật, điện thoại lại reo lên, là công phu của bạn bị hủy hoàn toàn. Đáng tiếc lắm. Niệm Phật đường tốt nhất im lặng, không nói năng. Sau khi vào, giả duyên phóng hạ, nhất tâm xưng niệm. Bên ngoài còn có hộ pháp, công đức hộ pháp không thể nghĩ bàn. Hộ trì bên trong, hộ pháp là không thể để người bên ngoài đến quấy nhiễu. Bên ngoài có người di động, phải khuyên họ rời xa một chút, đừng đến gần niệm Phật đường. Đừng có tiếng vang kinh động những người niệm Phật. Niệm Phật đường càng thanh tịnh càng tốt. Nếu họ có người nhà đến, bạn bè tìm họ có chuyện gì, nhất định phải khuyên bảo họ. Đợi sau khi hết một nén nhang, chúng ta mới có thể vào kêu họ, gặp mặt họ. Vì sao? Đang đúng lúc niệm Phật, nhiễu Phật, chúng ta gọi một người ra, đều kinh động những người niệm Phật khác. Mọi người hãy cứ nhìn sang. Nhìn sang là trong lòng có một vọng niệm. Tâm không được chuyên nhất, vậy đều có lỗi. Ai biết? Từ chỗ này chúng ta hiểu được công đức hộ pháp tại sao lớn thế. Người hộ pháp hiểu Phật pháp. Người không hiểu Phật pháp sao có thể hộ pháp? Người không hiểu Phật pháp ở ngôi hộ pháp sẽ thường gây phá hoại Phật pháp. Họ không hiểu Phật pháp, họ cho rằng điều chính họ làm là đúng. Họ bình thường không xem kinh, không nghe kinh, không niệm Phật, tùy theo ý kiến của mình, cho rằng chúng ta hộ trì giỏi lắm, làm rất tốt, ta bỏ tiền bỏ sức ra chăm sóc các ngươi, rất dễ phạm lỗi lầm. Cho nên hoàng hộ đều phải hiểu rõ Phật pháp, đều phải tu trì Phật pháp. Hay nói cách khác, tinh giải hành chứng, thật sự là có tu có học thì còn có chứng. Người như vậy thì hộ pháp đắc lực. Người thanh tịnh hạnh, bất luận là xuất gia hay tại gia, thân tâm thanh tịnh, đều có được công đức hộ trì của Ngài, có được sức mạnh hộ trì của Ngài. Trong Phật pháp gọi là oai lực. Nếu chính họ học không đủ, tu không đủ, tập khi phiền não rất sâu, tất cả đều sẽ tùy thuận ý kiến của mình. Người khác làm việc nhìn không quen, điều đó không những không thể hộ pháp, ngược lại thường xuyên phá hoại Phật pháp mà chính họ không biết. Song bất kể bạn biết hay không biết, quả báo bạn phải chịu. Không thể nói người không biết không có tội, Phật sẽ không trách cứ bạn, nhưng thần hộ pháp không tha cho bạn. Khi bạn chịu quả báo, Diêm Vương tiểu quỷ sẽ không tha cho bạn, đó là điều chắc chắn. Cho nên người làm công tác hộ pháp phải lên lớp. Thường thường đại hộ pháp đều là chư Phật Như Lai Bồ Tát ứng hóa ra, Kiên Lao Địa Thần. Ngài là Phật Bồ Tát ứng hóa ra. Trí tuệ, đạo lực, thần thông của Ngài không khác gì với chư Phật Bồ Tát. Cho nên Ngài có thể tận chức thủ của Ngài, dùng thân phận thần hộ pháp xuất hiện tại thế gian này, trên hộ chánh pháp của tất cả chư Phật trụ lâu, dưới hộ tất cả chúng sanh tu học chánh pháp, chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm làm thánh. Công đức này lớn biết bao. Cho nên Ngài được Kiên Lao Bất Hoại Thân, chính là thân Kim Cang Bất Hoại giảng trong Kinh Niết Bàn. Ở trong câu Kim Giang này, chúng ta đặc biệt phải ghi nhớ, chính hoàng hộ đều là người ở trong Phật pháp. Người ở trong Phật pháp chính là có học, có tu, có chứng đương nhiên tốt nhất. Chúng ta hiện giờ chứng không được, bất đắc dĩ mà cầu lần nữa. Phải học, phải tu. Nếu không phải chân học, chân tu thì rất dễ phạm lỗi lầm. Bạn phải hiểu được pháp sư giảng kinh. Nếu không phải chân học, chân tu, thì sai một từ chuyển ngữ, đọa 500 đời thân trùng. Đó là công án hồi ấy của Đại sư Bách Trượng, thuyết minh bạn phải chịu trách nhiệm nhân quả. Bạn giảng sai một câu, giảng sai thì bạn đọa tam đồ. Bạn quay đầu nghĩ ngợi lại, nếu hộ trì chẳng như pháp, hộ pháp mà ngược lại diệt pháp, hộ pháp mà ngược lại phá hoại pháp, quả báo của bạn chắc chắn là địa ngục A Tỳ. Tại sao? Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Chánh pháp là con mắt người trời. Bạn phá hoại Phật pháp, chướng ngại Phật pháp, vì tự tư tự lợi, vì danh văn lợi dưỡng, khởi tật đủ, ngạo mạn, sân khỏe, kinh phát khởi Bồ Tát thù thắng chí lạc nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Quả báo trong địa ngục A Tỳ đối với chúng sanh, thì bạn đã đoạn pháp thân tuệ mạng của tất cả chúng sanh. Tội đoạn tuệ mạng so với đoạn thân mạng còn lớn hơn biết bao nhiêu lần. Tương lai ở địa ngục ra đời đời kiếp kiếp mắc quả báo ngu si. Nhân quả là chân lý, thế xuất thế pháp đều không lìa nhân quả. Người không tin nhân quả, chẳng những họ không tài nào học nổi Phật pháp, không cách chi học, hiện pháp thế gian họ cũng không tài nào học được. Đó là điều chúng ta không thể không biết. Bây giờ xin xem bài kệ thứ hai. Tam thị chúng sanh cập Bồ Tát, sở hữu nhất thiết chúng phước tụ, tất hiện Như Lai mau khổng trung, phước nghiêm kiến dĩ sanh hoan hỷ. Đây là tán tụng của Kiên Phước Trang Nghiêm Chủ Địa Thần, cũng là báo cáo học tập của Ngài. Pháp môn mà Ngài tu học, từ báo cáo học tập của Ngài chúng ta biết khoa mục chủ tu là phổ hiện nhất thiết chúng sanh phước đức lực. Báo cáo này chính là thành quả đã được Ngài tu học, thành tích của Ngài. Chúng ta ở đây nhìn thấy ấy thật là xuất sắc. Tam thị chúng sanh cập Bồ Tát, câu này vô cùng trọng yếu. Nói ra điều phổ hiện nhất thiết chúng sanh trong pháp môn tu học của Ngài. Nhất thiết chúng sanh này là chúng sanh nào? Tận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai đều bao quát toàn bộ bên trong. trong chúng sanh nói Bồ Tát, thì chúng ta nghĩ đến chúng sanh chính pháp giới. Bồ Tát duyên giác thanh văn hàng cao nhất, phía dưới là thiên, A-tu-la người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, chính pháp giới. Chúng sanh chính pháp giới sở hữu nhất thiết chúng phước tụ, phước vô lượng vô biên, tụ tập một chỗ thì xưng là phước tụ. Tất hiện Như Lai Mau Khổng Trung. Chỗ này không nói chư Phật, không nói Phật mà dùng Như Lai. Trong kinh điển Đại Thừa, thông thường cách dùng danh xưng có chứa ý nghĩa rất sâu. Phàm là dùng Như Lai đều là nói về tánh đức. Phàm dùng Phật đều là nói từ hình tướng. Giảng Như Lai là nói từ tự tánh. Công đức tự tánh không thể nghĩ bàn. Ngài Thanh Lương chú giải: nhất màu phước lực, đốn hiện chúng phước. Tại sao? Nhất thiết chúng phước tụ. Chúng ta tương ứng với phước đức của tự tánh thế nào? Ý nghĩa thật sự của bài kệ nằm ở đây. Làm sao có thể tương ứng? Đương nhiên là không dễ dàng. Vì sao? Xứng tánh khởi tu, trí tuệ phước đức ấy là vô lượng vô biên. Chúng ta mặc dù không làm được, nếu có thể nâng lên đến tương tự thì thọ dũng là chẳng thể nghĩ bàn. Làm không được nữa thì chúng ta hạ một bậc nữa. Tương tự làm không được thì làm quán hạnh. Nếu có thể làm được quán hạnh thì chúng ta thông thường nói là công phu đắc lực. Khi ấy, cho dù trong đời quá khứ chúng ta chưa tu phước, trong đời quá khứ một chút phước báo cũng không biết tu, không chịu bố thí, than mãi không chán, keo kiệt đến cực độ. Gặp người khác khi có nhu cầu, một sợi lông chẳng nhổ. Loại người này đến kiếp sau chính là một chút phước báo cũng không có. Nếu họ gặp được Phật Pháp, gặp được thiện tri thức dạy dỗ họ, sám hối, sửa lỗi tự lành, khuấy đầu là bờ, chăm chỉ nỗ lực, cần tu bố thí cúng dường, thì họ vẫn sẽ được phước. Chỉ cần công phu của họ tu đắc lực, thì phước báo của họ có thể hiện tiền. Khi phước báo hiện tiền, phải giác ngộ, không được hưởng cho mình. Thể hưởng thì phước báo không được mấy ngày đã hưởng hết sạch. Phải làm sao? Phải nhớ xả được, phải đem những gì hiện giờ mình có được cũng xả đi, cũng bố thí ra. Phước của ta rất nhỏ, một chút phước nhỏ này cũng phải cúng dường đại chúng, khiến mọi người được hưởng. Phước báo của chính ta sẽ dần dần tăng trưởng, tăng gia. Tăng gia nhiều thì phước báo của ta nhiều, ta bố thí cúng dường càng nhiều hơn. Ghi nhớ, chắc chắn không hưởng cho mình. Mình có hưởng không? Mình thật sự có hưởng. Hưởng gì? Tâm địa thanh tịnh bình đẳng, chánh giác từ bi, hưởng trong tâm này. Thân thể thật sự là khỏe mạnh, sống lâu, ít bệnh nào. Chính mình hưởng điều này. Sự hưởng thụ danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần cho người khác, nghe pháp khai ngộ, sự hưởng thụ về tinh thần ấy cũng cúng dường luôn người khác, vậy mới là đúng. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm kệ tụng chủ địa thần bài thứ ba: Quảng đại tịch tỉnh tam a địa, bất sanh bất diệt vô lai xứ, nghiêm tịnh quốc độ thị chúng sanh, thử thọ hoa thần chi giải thoát. Đây là tán tụng của Diệu Hoa Nghiêm Thọ chủ địa thần. Trong trường hàng, chúng ta thấy pháp môn mà Ngài đã tu học là Phổ Nhập Chư Pháp, xuất sanh nhất thiết Phật sát trang nghiêm. Pháp môn mà Ngài tu học vô cùng đáng để đồng học hộ pháp chúng ta học tập. Địa thần hộ pháp, trước khi hộ pháp, Ngài Phổ Nhập Chư Pháp. Nhập là kế nhập, hay nói cách khác, tất cả Phật pháp Ngài không chỉ là thông suốt thấy rõ đâu. Thông suốt thấy rõ là giải ngộ. Có giải không hành, thì hộ pháp này vẫn có khó khăn. Vì sao? Trong hành mới có chứng. Bạn không được thân chứng, có những lúc vẫn cứ không khỏi bị tập khí phiền não của mình làm chủ. Sợ là làm sai việc, e trái nhân quả. Cho nên thần hộ pháp. Tu học trước chăm chỉ học tập Phật pháp, tu trì Phật pháp, nhập là chứng, hành chứng mới là nhập. Chữ phổ là phổ biến, hay nói cách khác, những loại pháp môn được chư Phật Như Lai hướng dẫn, Ngài không gì không thông suốt. Cho nên Ngài mới có năng lực hộ pháp. Trong bài kệ tụng Ngài nói ra thành tựu của mình, đem sở học, sở tu của mình làm trọn ở trong công việc hiện tại. Công việc của Ngài là thần hộ pháp, hộ trì Phật pháp, quảng đại tịch tỉnh tam ma địa. Đó là cảnh giới mà Ngài khế nhập. Phật ở trong hội Lăng Nghiêm vì chúng ta giảng pháp môn tu học, chính là Samatha Tama Thiền Na. Thiền Thầy Đại Sư dùng tam chỉ tam quán để giải thích. Ba đề tài này xuyên suốt toàn kinh. Phần sau kinh Lăng Nghiêm phụ thêm phần là nói 50 loại ấm ma. Chánh thuyết thì nói ba sự tình này. Ba sự tình này tổng xưng là tam ma địa. Ba loại này nếu nói tóm lại đều gọi là thiền định. Thiền định là mẫu chốt tu học của Phật pháp. Bất luận tu học pháp môn nào, pháp là phương pháp, môn là đường lối, cũng tức là đường lối phương pháp khác nhau. Tu là tu gì? Hết thảy đều là thiền định. Trong tiếng Phạn gọi là tam ma địa. Tịnh Độ Tông chúng ta dùng phương pháp gì? Tịnh Độ Tông dùng niệm Phật. Trong phương pháp niệm Phật có thật tướng niệm Phật, có quán tưởng niệm Phật, có quán tượng niệm Phật, có trì danh niệm Phật. Có thể chia làm bốn loại lớn này. Cái chúng ta áp dụng ngày nay là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật đi ra từ bản kinh nào? Phép quán thứ 16 trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, chính là chương cuối cùng. Chương này là dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Đức Thế Tôn đề xướng trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng đề xướng pháp môn này. Phật biết căn cơ của chúng sanh thế giới chúng ta, thật tướng chúng ta không làm được, quán tưởng tâm phải cực kỳ tế mật. Những người tâm ý thô tháo như chúng ta không tài nào học tập nổi. Quán tưởng thì phước báo phải lớn. Chúng sanh chúng ta không có phước, chỉ có trì danh thuận tiện. Mọi lúc mọi nơi tâm và miệng không lìa một câu sáu chữ hồng danh này. Dùng phương pháp này để tu tịch tỉnh tam ma địa. Quả thật là quảng đại tịch tỉnh tam ma địa. Chúng ta dùng nó để tu. Kim Di Đà không hề nói danh từ này. Kim Di Đà giảng là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là quảng đại tịch tỉnh tam ma địa mà ở đây nói. Cho nên các vị đồng tu phải biết, chúng ta niệm Phật là tu gì? Là tu nhất tâm bất loạn. Giả như nhất tâm bất loạn không đạt đến, thì chúng ta niệm Phật chưa tốt, là tu không có thành tích, không có hiệu quả. Nếu được nhất tâm bất loạn thì hiệu quả này thành tựu. Cho nên từ hiệu quả niệm Phật, cổ đại đức nói có ba bậc cạn sâu khác nhau. Đương nhiên khác biệt rất nhiều. Cổ đại đức là lược thuyết. Bậc tối thượng gọi là lý nhất tâm bất loạn, ấy là minh tâm kiến tánh, chính là quảng đại tịch tỉnh tam ma địa thành công. Tiếp theo gọi là sự nhất tâm bất loạn, có thể nói là lên được tam ma địa nhưng chưa phải quảng đại tịch tỉnh, vẫn không đủ. Nói tam ma địa thì được. Sự nhất tâm bất loạn là dứt niệm kiến tư phiền não. Kinh Hoa Nghiêm thuyết gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm chấp trước đối với nhất thiết pháp thế xuất thế gian không có. Đó gọi là tam ma địa, được sự nhất tâm. Được sự nhất tâm thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh phương tiện hữu dư độ. Được lý nhất tâm, sanh Tây Phương thế giới Thật Báo Trang Nghiêm Độ, ấy là quảng đại tịch tỉnh tam ma địa. Còn có một loại, ngay cả tam ma địa cũng không xứng đến. Chúng ta nói là họ công phu thành kiến, là niệm Phật công phu đắc lực, cách tam ma địa rất xa. Công phu quả thật đắc lực. Tại sao gọi là đắc lực? Phiền não chưa đoạn nhưng họ có thể khống chế được. dùng công phu niệm Phật này cầu Phật hiệu có thể đè ép phiền não lại. Về điểm này chúng ta có thể làm được. Người như thế giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, sanh phàm thánh đồng cư độ. Loại trước khó, loại này chúng ta làm được. Phải niệm thế nào? Mặc dù chưa được Tam Ma Địa, nhưng phải gần sát. Dù sao cũng phải đến được chút ranh giới, bạn mới có thể đắc lực. Sát ranh giới không được thì không có cách gì hơn. Định giải thích về nó rằng: ngoài không đâm tướng, trong không động tâm. Kim Kim Cang nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Phải tương ứng với hai câu này, công phu của chúng ta mới đắc lực. Trái ngược lại với hai câu này, công phu của bạn cả đời không đắc lực, niệm Phật suốt đời không thể giảng sanh. Cho nên một giảng người niệm Phật thật sự giảng sanh chỉ có 2-3 người thôi. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói vậy. Tại sao? Công phu không đắc lực. Người công phu đắc lực quá ít. Công phu là gì? Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài. Thử hỏi xem, bạn có chịu ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài không? Có bị ngoại cảnh dẫn dụ khơi cho bạn ý niệm tham sân si không? Thì sắc tướng thì mình thích, lòng tham luyến sanh khởi lên, là bạn xong rồi. Làm sao bạn có thể giảng sanh? Tuy niệm Phật vẫn khởi tâm tham, gặp sự tình không như ý vẫn khởi tâm sân khởi. Người này niệm Phật không thể giảng sanh. Thế nào là công phu đắc lực? Người biết niệm thì mắt thấy sắc, khởi tham luyến thì A-di-đà Phật, dẹp bỏ tâm tham luyến ấy đi. Khi chúng ta gặp cảnh giới không thích thú, ý nghĩ không vui thích khởi lên, dội liền A-di-đà Phật, dẹp bỏ ý nghĩ không vui thích đi. Dùng câu A-di-đà Phật này, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, quá hơi bị cảnh giới ảnh hưởng, một câu Phật hiệu có thể đạp bằng nó. Công phu thật sự làm được điều này. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, một câu A-di-đà Phật có thể dẹp bằng. Tự tư tự lợi có không? Quả thật có. Tham sân si mạng có không? Quả thật có. Nhưng nó không khởi tác dụng. Một câu Phật hiệu dẹp bằng nó rồi. Đó gọi là công phu thành kiến. Niệm Phật phải niệm đến công phu như vậy mới có thể sanh phàm thánh đồng cư độ. Đó là thấp nhất trong bốn độ rồi. Trong công phu thành kiến cũng có chín phẩm. Hạ hạ phẩm cũng có thể được sanh. Sanh hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ. Nếu công phu của bạn là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, đại khai đều có năng lực tự tại giảng sanh. Tự tại đến mức độ nào, muốn đi là đi. Muốn ở thế gian này trụ thêm mấy năm nữa cũng chẳng ngại. chính là điều chúng ta thông thường nói sanh tử tự tại. Bậc thượng công phu, thành tiện, có năng lực này, còn được sự nhất tâm, lý nhất tâm thì không cần nói, được đại tự tại rồi. Đó là điều trong pháp môn tịnh độ chúng ta có thể làm được. Chúng ta phải làm thật, phải hiểu được niệm Phật, cách niệm nên thế nào. Điều quan trọng nhất là khởi tâm động niệm A-di-đà Phật, đó là điều không thể quên. Bình thường ở niệm Phật đường, nhiễu Phật, niệm Phật, ấy là trên buổi học, trên tiết học. Thật sự ứng dụng trong đời sống, trong đời sống của bạn, trong công việc của bạn, trong xử sự đãi người tiếp vật của bạn, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, bạn có thể dùng được không? Nếu không dùng được, thì một ngày bạn ở niệm Phật đường, niệm mười muôn tiếng Phật hiệu ấy, là như người xưa nói, hét khang cổ họng cũng uổng công. Gặp thuận cảnh, lòng tham liền trỗi dậy. Gặp nghịch cảnh, lập tức không vui. Vậy không được. Một ngày mười muôn tiếng Phật hiệu này không có chút công lực nào. Cho nên công phu bạn niệm Phật nhìn thấy ở đâu? Nhìn trong đời sống, nhìn trong công việc, nhìn trong xử sự đãi người tiếp vật. Ở trong đó thấy công phu của bạn, chính là bạn niệm Phật ở niệm Phật đường, xem bạn làm trọn được bao nhiêu. Người thật sự có công phu thì người này sửa được. Khác nhau. Người không có công phu thì vẻ bề ngoài nhìn có tốt đi nữa, giữ giới niệm Phật có vẻ như làm tinh tận, nhưng hãy đụng chuyện là lập tức rối ngay. Người ta nói mới có mấy câu không dễ nghe, đã nổi lòng sân khỏe lên ngay rồi, mặt mày liền tỏ ra không thích. Khen ngợi mấy câu đã hoan hỷ đắc ý, tám cơn gió thổi không động, cảnh giới nhỏ nhặt gió động đã chịu không nổi rồi. Các vị phải biết tám cơn gió thổi không động là công phu gì? Công phu thành tiện. Cũng tức là người thông thường nói công phu tối thiểu, không phải là cao đâu. Tâm của bạn còn bị cảnh giới bên ngoài chuyển, sao bạn có thể giảng sanh? Những lý giới sự này chúng ta phải rất thấu triệt, rất minh bạch. Tại sao? Trong khi chúng ta đang tu học sẽ không đến nỗi lầm sự, không đến nỗi sai lầm, cho rằng mỗi ngày ta ở niệm Phật đường niệm mấy tiếng đồng hồ là khá rồi. Không phải như thế đâu. Phải ở trong môi trường sinh hoạt khám nghiệm, trong sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận, bạn có công lực lớn bao nhiêu? Bạn giới đang làm bài thi, bạn có dụng công trong tiết học đi nữa nhưng thi không đậu, thì có tác dụng gì chứ? Cho nên người thật sự chịu qua được cuộc thi, chúng ta thấy từ đâu tướng mạo của họ chuyển, thể chất chuyển, phong độ xử sự đãi người chuyển. Bạn quan sát kỹ từ chỗ này, Cho nên từ trong đời sống thường ngày có thể nhìn ra công phu một người tu hành, cũng tức là nói trước khi họ chưa tu hành so với sau khi tu hành thay đổi được bao nhiêu. Trong suốt quá trình tu hành, bạn thấy họ năm ngoái so với năm nay họ thay đổi bao nhiêu? Phải thấy ở chỗ này. Thì khởi tâm động niệm của họ, thì ngôn ngữ tạo tác của họ, thì xử sự đãi người tiếp vật của họ, thì chúng ta rõ ràng thì có thể phán đoán người này tương lai họ có thể giảng sanh hay không. Giống như trong Liễu Phàm Tứ Quấn, Liễu Phàm tiên sinh thấy những người bình thường khảo công danh, ông quan sát rất cẩn thận, ông có thể phán đoán người nào năm nay có thể thi đỗ, những người nào năm nay thi không đỗ. Ông phán rất chuẩn xác, ông rất biết xem. Chúng ta nếu quan sát cặn kẽ, có thể nhìn ra những người nào niệm Phật có thể giảng sanh, những người nào không thể giảng sanh. Hoặc giả bạn quan sát kỹ những người nào không thể giảng sanh, liệu họ có thể sanh nẻo lành hay kiếp sau không mất thân người, hoặc giả sanh thiên, những người nào sẽ đọa đường dữ. Rõ ràng minh bạch. Nghĩa là bạn không biết nhìn, nếu bạn biết xem thì không ai có thể qua mắt bạn hết. Chúng ta lại nói tiếp, quay trở lại địa thần hộ pháp. Địa thần có bản lĩnh này, có công lực như thế, thật là siêu thắng vô ngần, bất sanh bất diệt vô lai khử. Chúng ta nhìn từ chỗ này, nếu dùng công phu niệm Phật mà xem, thì địa thần đã chứng đắc lý nhất tâm bất loạn. Công phu đoạn cao không phải là công phu bình thường. Câu thứ hai hoàn toàn là minh tâm chỉ tánh, cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Có thể nhìn thấy tất cả Pháp chẳng sanh chẳng diệt, đó là chúng ta thường nói Bồ Tát vô sanh Pháp Nhẫn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta niệm đến Bồ Tát như thế nào? A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Cổ Đại Đức trong chú giải nói A Duy Diệt Trí là địa vị gì? Thất địa trở lên. Làm hộ pháp. Cho nên họ giảng sanh đương nhiên là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Họ sẽ không là đệ tử bậc hai. Pháp sư Hoàng Pháp sao có thể sánh bằng họ? Lại nói lão thật cho các vị, người hộ pháp trước đây là Pháp sư Hoàng Pháp. Chỉ có nhiều đời nhiều kiếp Hoàng Pháp, hiện tại mới chuyển sang làm hộ pháp. Họ là người ở trong Phật Pháp. Họ thật sự hiểu được. các bậc tổ sư đại đức ở Trung Hoa xưa nay, cả đời các ngài hoằng pháp, cuối đời thoái cư làm hộ pháp. Cũng là ý nghĩa này. Mặc dù chưa chứng đắc quả vị thất địa, nhưng ít nhất ở trong Phật pháp, tất cả các ngài là người ở trong Phật pháp. Họ có tu đức thật, chúng ta phải hiểu đạo lý này, sau đó bạn mới hiểu được trong hộ pháp quá nữa đều là Phật Bồ Tát tái lai, A La Hán tái lai, đâu phải người bình thường. Chúng ta đối với những vị này sao có thể không cung kính, sao có thể sư xuất. Những bậc hộ pháp Bồ Tát này có người thị hiện thân xuất gia, có người thị hiện thân tại gia. Quốc vương đại thần, tể quan đại phú trưởng giả, người tái lai không phải người tái lai, làm sao có thể hộ pháp nhiệt tâm? Làm sao có thể toàn tâm toàn lực để hộ trì chánh pháp? Không thể nào. Cho nên bất luận họ hiện thân phận nào, chúng ta đều có thể khẳng định những người này là người tái lai. Chính tôi trong một đời này, tôi khẳng định Hàng quán trưởng là người tái lai. Quả thật là bà cao hơn tôi, bà làm những loại thị hiện để thành tựu cho tôi. Bà giảng sanh là đệ tử bậc nhất của Phật, tôi giảng sanh là đệ tử bậc nhì của Phật. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Các vị cần phải kỹ lưỡng quan sát tư duy, bạn mới hiểu được ý nghĩa này. Câu thứ hai kỵ tụng chính là Bát Bất Giảng trong Luận Trung Quán. Cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Câu thứ ba là nói hộ pháp của ngài, nghiêm tịnh quốc độ thị chúng sanh. Ngài không phải làm công tác hoằng pháp, ngài là đến làm công tác hộ pháp, thị hiện cho chúng sanh thấy. Chúng ta phải cẩn thận thể hội ý nghĩa này. Phải biết hoằng hộ nhất thể, hoằng hộ không thể tách rời. Thể tách rời thì chánh pháp diệt. Hoằng hộ tôn trọng lẫn nhau, thật sự là kính mến lẫn nhau. Không phải tin cậy mà là nương cậy lẫn nhau. Phối hợp hợp tác chặt chẽ mới có thể khiến chánh pháp Như Lai trụ lâu ở thế gian, mới có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh hữu tình chính pháp giới. Ngày nay Phật Pháp suy di là suy ở đâu?
Thứ nhất,
không có Bồ Tát hộ Pháp. Không có hộ Pháp, lấy đâu ra hoằng Pháp? Cho dù có phát Bồ Đề Tâm, phát tâm ra hoằng Pháp, mà họ không có đạo tràng, họ không có người hiệp trợ, ngay cả nơi chốn cũng không có, họ đến đâu để giảng? Khó là khó ở chỗ này. Bỗng nhiên có người đến mời bạn giảng kinh, thời gian rất ngắn ấy cũng là hộ Pháp. Thời gian hộ Pháp ngắn, sức mạnh hộ Pháp yếu ớt. Người hộ Pháp này học và tu đối với Phật Pháp không có thâm nhập thật sự, cũng tức là nói không những là họ không đạt được Tam Ma Địa, mà cũng không đạt được công phu thành kiến. Nếu có được công phu thành kiến thì tâm thái hộ Pháp ấy hoàn toàn khác đi. Tại sao họ chẳng sanh phiền não? Đại đức hộ Pháp, tâm địa của họ mãi mãi luôn là thanh tịnh bình đẳng từ bi. Những sự thị hiện của họ, phiền não, hỷ nộ, ai lạc ấy là thị hiện chứ không phải thật. Ấy là một cách thức, một phương pháp để họ làm việc. Nó không phải là thật. Họ đang biểu diễn. Phải làm chuyện này cho thành công, làm viên mãn. Cho nên bạn nhìn thấy họ đối với người yếm ác, người nhiễu loạn đạo tràng, người phá hoại đạo tràng, họ cũng rất tức giận, cũng sẽ mắng người, cũng sẽ xua đuổi người này ra khỏi. Họ hộ trì đạo tràng, thường hay hiện tượng kim cang phẫn nộ. Đây chính là phương thức, phương pháp nghiêm tịnh quốc độ đối với người thiện. Họ dùng vẻ mặt tươi cười để đón về nhiếp thọ bạn. Đối với người ác, họ thể hiện còn ác hơn bạn. Vậy người ác nhìn thấy cũng sợ họ. Đạo tràng mới có thể bảo vệ duy trì. Nhiều loại ma chướng, ma nạn hiển tiền, họ có thể đối phó được. Để đạo tràng hoằng pháp lợi sanh này có thể vận hành bình thường, không bị ảnh hưởng. Bạn nghĩ xem, họ không có định lực, họ không có trí tuệ, sao họ có thể làm được? Không phải là điều người bình thường có thể làm được. Người bình thường cuốn theo phiền não của mình, cao hứng thì ta làm thế này, không cao hứng lại làm cách khác, vậy không được, đó không thể là hộ Pháp. Nói thực tại, Phật Pháp suy di là do không hộ Pháp tốt. Hiện giờ tôi đã đến tuổi này, nên về hưu để làm hộ pháp. Hiện giờ như thế nào vẫn không được. Tại sao người hoằng pháp không có? Tôi vẫn làm điều này.
Thế
đến khi nào tôi mới lui về làm hộ pháp? Công việc 5 năm 6 ngàn tiếng của tôi hoàn thành, thì tôi rút khỏi giảng đài, rút khỏi phòng quay, tôi làm hộ pháp. Tôi quả thật là có tâm này, có ý nghĩ này. Tôi phải báo ân hộ pháp. Tôi phải làm một hộ pháp tốt. Hồi xưa, nhiều năm trước, tôi ở hải ngoại giảng kinh nhiều nơi, kết được duyên rất sâu. Nói theo lời của người thời nay là mối quan hệ của tôi rất tốt. Cho nên tôi bây giờ khuyên pháp sư tuổi trẻ, khuyên họ phát tâm tu học cho tốt, học kim giáo cho thật tốt. Không có người thỉnh các vị giảng kinh thì các vị có thể tiện dụng mối quan hệ quá khứ của tôi. Tôi có thể nói với họ, bày tỏ thành tích của các vị cho họ, để sau khi họ thấy rồi, nghe rồi, sẽ có tín tâm với bạn. Đó là tín tâm mà với tôi còn không thể có trọn vẹn. Tôi phải đem thành tích ra biểu diễn cho họ thấy. Cho nên mỗi một đồng học khi đang học tập giảng kinh, chúng tôi đều làm một đĩa, làm thành một VCD, mỗi một học sinh một đĩa. Ở đó tôi có hơn 50 đĩa. Tôi gửi 40 bộ đưa đến khu vực Mỹ và Canada. Cho những tịnh tông học hội, tổng cộng có hơn 30 tịnh tông học hội cho họ xem. Sau khi xem xong, tôi hy vọng họ sẽ gửi thư mời, mời các vị đến Mỹ và Canada để hoằng pháp giảng kinh. Đó là sự hỗ trì của tôi đối với các vị. Úc Châu cũng có 7-8 tịnh tông học hội, chúng tôi mang mười mấy bộ đem qua. Sách tư liệu này tôi ở Úc Châu gặp cục trưởng Diệp Tiểu Văn của Cục Tôn giáo Quốc gia Trung Hoa. Ông đến Úc Châu để phỏng vấn. Rất khó được cơ duyên để chúng tôi gặp mặt một lần, đồng thời cùng phỏng vấn với ông còn có 5 cục trưởng tôn giáo cấp tỉnh nữa, như có tỉnh Cát Lâm. Có tỉnh Hà Bắc. Có tỉnh Chiết Giang. Có tỉnh Vân Nam. Có 5 vị. Tôi cũng đều đem những tư liệu này gửi cho họ, để các lãnh đạo cao cấp chủ quản tôn giáo quốc gia này nhìn thấy thành tích của học sinh lớp bồi huấn chúng tôi ở Singapore. Trường ngày có duyên phận đi sang Trung Hoa, bạn đến các nơi giảng kinh, lãnh đạo cao cấp của quốc gia này cũng có quen biết bạn, họ cũng sẽ hỗ trợ. Cho nên hiện tại mặc dù tôi ở bên này vẫn là ở trong phòng quay giảng kinh, tôi không hề quên giúp đỡ những người trẻ tuổi này. Phải mở cơ duyên giảng kinh ra ở các nơi trên toàn thế giới. Nếu có cơ hội phải đi giảng, giảng thường xuyên, giảng không gián đoạn. Đó là công tác làm hộ pháp chủ yếu của chúng tôi. Đương nhiên công tác này phải làm viên mãn. Nhất định quốc gia phải đến lãnh đạo, quốc gia đến bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp hộ pháp. Nhân tài hoằng hộ đều phải lên dạy cùng nhau, học tập cùng nhau. Hộ pháp chính là chấp sự mà chúng ta nói. Tham gia hộ trì thì bạn là người trong Phật pháp rồi, bạn hiểu được kim giáo, bạn cũng có tu hành thật sự, cũng có tu dưỡng rất tốt. Tương lai làm hộ trì, làm đương gia, làm chấp sự chùa chiền hộ pháp, tự nhiên bạn sẽ kính thỉnh pháp sư giảng kinh đến thường trụ ở đạo tràng của bạn, giảng kinh thuyết pháp trường niên. Đạo tràng của bạn thuộc về loại pháp môn tu hành nào, bạn nhất định phải mời pháp sư tương ứng, giảng kinh luận tương ứng. Đạo tràng Tịnh Độ nhất định là giảng kinh luận Tịnh Tông, khuyên người niệm Phật. Đạo tràng Thiền Tông nhất định giảng kinh luận Thiền Tông. Dạy người tham thiện. Đạo tràng Lục Tông nhất định là giảng điển tịch của Lục Tông. Dạy người làm sao giữ giới. Làm sao truyền thụ như pháp. Tương lai chính các vị truyền giới, bạn mới như pháp. Cho nên hoằng hộ là một thể. Người hoằng pháp phải học kinh giáo, phải tu hành, phải tín giải hành chứng. Người hộ pháp càng cần hơn. Người hộ pháp chân chánh đều là sau khi hoằng pháp lui về để đảm nhiệm hộ pháp, ấy là một chút sai lầm cũng không có. Không có kinh nghiệm hoằng pháp thì hộ pháp khó lắm. Vì vậy chúng tôi ngày nay thấy sự tu học của Diệu Hoa Nghiêm Thọ chủ địa thần báo cáo với ngài, chúng tôi cảm khái muôn ngàn. Xin xem bài thứ tư. Phật tư giảng tích tu chư hành, lý lệnh chúng sanh tiêu trọng nghiệp, phổ tăng chúng bửu, chủ địa thận, kiến thử giải thoát, sanh hoan hỷ. Bài kệ này hàm nghĩa rất sâu. Nếu cầu từ văn tự thì bạn rất không dễ liễu giải ý nghĩa. Ý tại ngôn ngoại, đó là báo cáo của Phổ Tán Chúng Bửu Chủ Địa Thần. Câu thứ ba này đã nói ra danh hiệu của Ngài, tán tụng của Ngài, chính là báo cáo của Ngài. Pháp môn mà Ngài chủ tu là tu tập chủng chủng chư tam muội, lệnh chúng sanh trừ chướng cấu giải thoát nguồn. Trong kệ tụng thì giảng rất rõ ràng. Trong trường hàng là nói sự tu học của chính Ngài. Ngài là học với ai? Học theo điều gì? Ở đây nói ra cho chúng ta. Phật tư giảng tích tu chư hành. Bạn nhìn thấy Phật học. Trở thành Phật còn phải tu hành sao? Vậy bình thường chúng ta đều nói công đức tu hành viên mãn thì thành Phật. Tu Phật Như Lai nào không phải tu hành công đức viên mãn? Viên mãn còn phải tu là gì sao? Vì chúng sanh. Ý nghĩa này rất sâu. Trong Nho Gia dạy người làm cha mẹ, người thành niên, học nghiệp của bạn đều đã hoàn thành. Cơ sở của bạn đều vô cùng tốt, có thành tựu. Bạn là hiền nhân quân tử, thậm chí thánh nhân. Mạnh tử là thánh nhân. Khi Ngài ở nhà, đối với con cái của Ngài, còn phải làm khuôn mẫu như học sinh vậy. Ngồi cách ngồi ra sao, đứng cách đứng ra sao, ứng đối với người thế nào, thậm chí hai vợ chồng cùng biểu diễn, giống như là đang học tập, làm gương cho con cái xem, là dạy chúng nó. Cho nên Phật vì chúng sanh thị hiện, phải thị hiện thọ tam quy ngũ giới, phải thị hiện tu thập thiện nghiệp đạo, phải làm gương hiếu dưỡng cha mẹ, dân thờ sư trưởng. Đặc biệt phải làm gương để cho họ thấy. cho con cái trong nhà xem là gia giáo. Phật trở thành Phật công đức viên mãn đối với phàm phu chúng ta, thì Phật phải làm gương cho phàm phu. Phàm phu nên học Phật thế nào? Chúng ta học được từ chỗ Ngài. Đó chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đến nơi này tại sao phải thể hiện tám tướng thành đạo, làm cho phàm phu chúng ta thấy Ngài có thể không cần dùng phương thức này, Ngài có thể hóa thân đến không cần đầu thai. Ngài có thể dùng thân phận thiên thần đến, dùng thân phận Phật Bồ Tát nước Phật phương khác đến. Hiệu quả gương dạy học ấy sẽ bị tổn giảm lớn lắm. Chúng ta hãy thấy thì Ngài từ trên trời đến, Ngài là Phật nước phương khác đến, chúng tôi làm sao có thể sánh với Ngài? Chúng tôi làm sao có thể học Ngài được, cùng kính lễ bái với Ngài, sau đó rụt rè bỏ chạy? Cho nên Ngài nhất định phải thể hiện là tấm gương của chúng ta. Cá nhân chúng ta đến nơi này đầu thai, Ngài cũng phải đầu thai đến, biểu hiện là hoàn toàn tương đồng với chúng ta, sau đó thể hiện tu hành chứng quả thành Phật, thuyết pháp độ sanh. Chúng ta thấy Phật Thích Ca Ngài hành, ta cũng có thể độ biết bao người, khiến biết bao người ở trong đó sanh khởi lòng tự tin. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là đầu thai đến, cũng là do cha mẹ nuôi, cũng là tìm thầy hỏi bạn học thành. Ngài có thể thành công, tại sao tôi không thể thành công? Kích động rất nhiều người căng tánh trung hạ, phát tâm cầu học. Chỉ cần phát tâm không thối chuyển, chỉ cần thật sự hiếu học, thì không ai là không thành tựu. Phàm là tu học, phát tâm tu học không thành tựu mà thối chuyển, thì những người này rất nhiều, từ xưa đến nay đều không ngoại lệ. Khuyết điểm ra ở đâu? Chống không nổi tập khí phiền não, không có năng lực kháng cự cám dỗ của ngũ dục lục trần, không có lòng hiếu học thật sự, như thế là thối chuyển. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này. Cho nên Phật ư giảng tích tu chư hành, di lệnh chúng sanh tiêu trọng chướng. Chúng ta phải ở đây thể hội ý nghĩa này. Ta hiểu, hiểu còn giả bộ không hiểu, để tiếp dẫn kẻ sơ căn. Cho nên địa thần thấy được gương của Phật thì hoan hỷ, y giáo phụng hành. Ngài cũng theo phương pháp này để tu học, cũng dùng phương pháp này tiếp dẫn chúng sanh, hỗ trì Phật pháp. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.